Chương 804, truyền thuyết Hoa Quả Sơn cùng Thông Bối Viên Hầu xuất hiện, còn có Lục Nhĩ Mi Hầu Đế Yêu Hoàng và Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ. Thấy ba người bọn họ, Tôn Ngộ Không chợt dâng lên niềm xúc động. Kỳ thực, Vô Chi Kỳ, Đế Yêu Hoàng hay Viên Tất Tử, hắn đều đã từng gặp qua, nhưng cả ba cùng xuất hiện thế này, lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là cả ba đều đứng về phía mình. Dù Lục Nhĩ Mi Hầu từng bị xóa trí nhớ và bị thao túng, nhưng đại cục vẫn không ảnh hưởng, ngoại trừ Đường Tăng, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Nếu còn ai khiến Tôn Ngộ Không hoàn toàn tin tưởng, thì chỉ có ba huynh đệ cùng sinh ra từ Hoa Quả Sơn này. Nắm lấy tay Lục Nhĩ Mi Hầu, Tôn Ngộ Không nhất thời nghẹn lời. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có vẻ căng thẳng, cả hai cứ im lặng nhìn nhau. Hầu ca, hai người làm gì thế, trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Lời của Trư Bát Giới phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Tôn Ngộ Không vỗ mạnh vào vai Lục Nhĩ Mi Hầu, không nói gì thêm, bởi nhiều khi, lời nói lại trở nên thừa thải, chuyện còn lại để sau hắn nói, bây giờ hãy cùng nhau diệt Triệu Thủy Tôn. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Tôn Ngộ Không hiểu rõ, dù có thêm bốn người bọn họ, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao, thực lực của bảy người bọn họ cộng lại vẫn chưa đủ để chống lại Thủy Tôn. Vấn đề cốt lõi là, dù số lượng có đông, nhưng bọn họ lại thiếu đi sức mạnh công kích đủ để gây sát thương thật sự cho Thủy Tôn. Những đòn tấn công không gây thương tích, đối với Thủy Tôn mà nói chẳng khác nào gãi ngứa. Thông Bối Viên Hầu gãi đầu, Hầu tử, ba người bọn ta đến đây để giúp ngươi, nhìn trước đó, ta có một việc muốn nói với ngươi. Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ, trong tình cảnh nguy cấp này, còn chuyện gì quan trọng hơn việc đánh bại Thủy Tôn sao? Hắn quay sang nhìn Thủy Tôn, thấy hắn ta vẫn ngồi trên tảng đá lớn, hai luồng quỷ hỏa trong hốc mắt lập lòe. Không có vẻ gì là muốn chủ động tấn công. Tôn Ngộ Không không hiểu nổi tình trạng của Thủy Tôn. Theo lý mà nói, cho dù Thủy Tôn muốn lấy năng lực trong cơ thể bọn họ mà không muốn giết bọn họ, thì cũng không nên có thái độ như vậy. Thủy Tôn lúc này trông chẳng có chút ý chí chiến đấu nào, cứ như thể người đánh ta, ta đỡ đòn, không đỡ được thì chịu. Vừa rồi, công kích của Trư Bát Giới và Tiêu Bạch Long chỉ để lại vài vết nứt nông trên xương cốt của Thủy Tôn. Rõ ràng không gây ra thương tích đáng kể. Nói cách khác, Cửu Thiên Thanh Thủy và Cửu Thiên Thanh Hỏa đều không thể phá vỡ lớp phòng ngự của Thủy Tôn. Dù thấy trạng thái của Thủy Tôn có chút kỳ lạ, nhưng nhất thời Tôn Ngộ Không cũng không đoán ra được điều gì. Vì vậy, hắn nhân cơ hội này nghe Thông Bối Viên Hầu muốn nói gì. Tôn Ngộ Không gật đầu với Thông Bối Viên Hầu, ánh mắt liếc qua Đường Tăng và Tri Bắc đang ngồi thiền dưới gốc đại thụ, hình như đang nói chuyện gì đó, nhưng hắn không để ý. Thấy Tôn Ngộ Không đã tập trung sự chú ý, Thông Bối Viên Hầu hít sâu một hơi, giọng nói trang trọng, trước khi đối phó với Thủy Tôn, ta phải nói với ngươi một chuyện, chuyện liên quan đến tứ đại linh hầu chúng ta. Ở Hoa Quả Sơn có một truyền thuyết, rằng khi đại họa diệt thế xảy ra, tứ đại linh hầu sẽ xuất thế, dùng năng lực của mình để cứu vớt chúng sinh, ngươi chắc cũng biết truyền thuyết này. Trước kia, ta cứ nghĩ đây là chuyện hoang đường mà các lão tổ tông bịa ra. Dù sao rất nhiều truyền thuyết đều không có thật, nhưng sau này, ta đã phát hiện ra nhiều điều bí ẩn ở nhiều nơi, những điều này khiến ta đi đến một kết luận. Truyền thuyết Hoa Quả Sơn là thật, tứ đại linh hầu Hoa Quả Sơn là chúa cứu thế, nhưng còn một chuyện mà chỉ có rất ít lão hầu tử mới biết, đó là trong lịch sử Hoa Quả Sơn, chỉ có tam đại linh hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Bối Viên Hầu và Lục Nhĩ Mi Hầu. Hầu tử, ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Tôn Ngộ Không hơi hoang mang. Hắn chỉ biết truyền thuyết về tứ đại linh hầu Hoa Quả Sơn, chứ chưa từng nghe nói Hoa Quả Sơn chỉ có tam đại linh hầu. Vậy hắn thì sao? Liên minh thạch hầu của hắn là gì? Hắn lắc đầu. Thông Bối Viên Hầu lắc đầu. Điều này có nghĩa là ngươi là độc nhất vô nhị. Ba đại linh hầu kia không phải là một cá thể duy nhất, mà là một tộc quần chỉ có ngươi. Liên minh thạch hầu là duy nhất. Những điều này Tôn Ngộ Không đều biết. Dù là Lục Nhĩ Mi Hầu, Xích Khảo Mã Hầu hay Thông Bối Viên Hầu, đều không phải là cá thể duy nhất. Xích Khảo Mã Hầu không phải là tên của một con khỉ nào đó, mà là tên gọi của một loài khỉ. Lục Nhĩ Mi Hầu thì đặc biệt hơn, là một tồn tại đặc biệt trong loài Mi Hầu, giống như khu thần đại thánh của Nhung Vương trong thất đại thánh cũng là Mi Hầu. Nhưng điều này dường như chẳng liên quan gì đến tình hình hiện tại. Thông Bối Viên Hầu nhìn Tôn Ngộ Không, tiếp tục nói, dưới chân núi Hoa Quả Sơn có một tấm bia đá, trên đó ghi lại tất cả những gì liên quan đến tứ đại linh hầu. Nhưng khi ta đủ tư cách để xem tấm bia đó, thực lực của ta còn quá yếu, không thể hiểu hết toàn bộ nội dung, nhưng ta vẫn hiểu được một phần. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên, dưới chân núi Hoa Quả Sơn có tấm bia đá sao? tại sao hắn chưa từng biết đến. Hơn nữa, Thông Bối Viên Hầu đã rời Hoa Quả Sơn từ rất sớm, hắn đã xem nó khi nào. Dù trong lòng có nghi vấn, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn im lặng lắng nghe. Trên tấm bia đá có gì? Tam Đại Linh Hầu là do linh khí của vũ trụ hóa thành, là chìa khóa quyết định sự tiến hóa của vạn vật sinh linh. Còn Linh Minh Thạch Hầu chỉ xuất hiện trước khi đại hủy diệt thực sự đến. Ý nghĩa tồn tại của hắn chính là trở thành chúa cứu thế. Ngoài ra, trên bia đá còn ghi, Linh Minh Thạch Hầu là người đứng đầu tứ đại linh hầu. Chỉ khi ba đại linh hầu khác hy sinh bản thân, Linh Minh Thạch Hầu mới có thể có được năng lực chí cao vô thượng, từ đó cứu vớt chúng sinh. Vừa nghe Thông Bối Viên Hầu nói xong, Tôn Ngộ Không lập tức phản bác, đừng nói nữa, dù có tấm bia đá đó thật đi chăng nữa, ta cũng sẽ không để ba người hy sinh. Hơn nữa, ta cũng không tin lời ngươi. Giọng nói của hắn vô cùng kiên quyết. Kỳ thực, không phải hắn không tin Thông Bối Viên Hầu, mà là hắn không thể tin. Một khi tin cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận sự tồn tại của tấm bia đá, đồng nghĩa với việc muốn đánh bại Thủy Tôn, thì phải hy sinh ba người Lục Nhĩ. Điều này Tôn Ngộ Không tuyệt đối không thể chấp nhận. Thông Bối Viên Hầu còn muốn nói gì đó, nhưng Tôn Ngộ Không đã cắt ngang, quay sang nói với Trừ Bát Giới Ngốc Tử, còn đánh được không? Trừ Bát Giới gật đầu. Tốt, người yểm trợ ta. Ta muốn xem bộ xương này có thực sự bất khả chiến bại không? Tôn Ngộ Không không muốn nghe Thông Bối Viên Hầu nói tiếp. Dù thật hay giả, những lời đó cũng sẽ làm lung lay quyết tâm của hắn. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không vẫn chưa sử dụng hết toàn bộ năng lực của mình. Đó cũng là lý do hắn chưa hoàn toàn tuyệt vọng khi đối mặt với Thủy Tôn. Cầm kim cô bổng trong tay, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển ngũ hành năng lực trong cơ thể. Hắn vẫn nhớ lời của Đạo Tôn Thủy Tôn, rằng năng lực thuộc tính ngũ hành cân bằng cao nhất trong cơ thể hắn là mạnh nhất. Năng lực ngũ hành cân bằng đã mở ra cánh cửa cuối cùng trên con đường trở thành chí tôn cho hắn. Tôn Ngộ Không luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Đạo Tôn Thủy Tôn. Nói chính xác hơn, hắn hiểu lời của Thủy Tôn là sau khi có được năng lực ngũ hành cân bằng, hắn sẽ có khả năng thăng cấp lên thành Thủy Tôn. Hơn nữa, hắn còn dung hợp một phần linh, nên rất có thể hắn sẽ đột phá đến cảnh giới Thủy Tôn. Nếu thật sự làm được, Tôn Ngộ Không sẽ đủ tư cách để chiến đấu với Thủy Tôn, lại thêm việc Thủy Tôn không có thân xác, nên hắn còn có khả năng chiến thắng. Vì vậy, Tôn Ngộ Không cần phải ép bản thân vào đường cùng, có lẽ khi ở trong tuyệt cảnh, hắn mới có thể đột phá đến cảnh giới Thủy Tôn. Đây thực chất là một canh bạc còn điên cuồng hơn cả canh bạc của Thủy Tôn. Tôn Ngộ Không đặt cược không chỉ mạng sống của mình, mà còn là mạng sống của tất cả mọi người, thậm chí là cả vũ trụ này. Theo dòng chảy ngũ hành lực trong cơ thể Tôn Ngộ Không, năm hình vẽ bỗng hiện ra sau lưng hắn, xoay tròn chậm rãi. Có thể thấy năm hình vẽ đó là năm chữ viết, nhưng không phải loại chữ mà mọi người quen thuộc. Tuy không nhận ra được, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng khí tức tỏa ra từ năm chữ đó, đó chính là khí tức của ngũ hành nguyên tố. Cuối cùng, sau khi từ bỏ tất cả, Tôn Ngộ Không đã thúc đẩy ngũ hành năng lực của mình lên đến mức cao nhất.